Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng toàn thể Phật tử viện đạo tràng thân mến.
Hôm nay là ngày Bác Quan Trai theo hành trì nơi đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, mỗi tháng có hai kỳ, đó là ngày rằm và 30 tháng thiếu thì là ngày mùng 1. Hôm nay là ngày rằm tháng 6 năm Giáp Thân 2004. Phật tử trở về tỉnh xa chùa Phước Linh để chúng ta thọ trì Bát Quan Trai Giới. Thì sau những thời khóa tu thì giờ này thì giờ chúng ta nghe pháp học kinh để trao sửa thân tâm chánh của mình cho toàn chân chí thiền, và đồng thời cũng để mở rộng cái sự hiểu biết của mình qua pháp môn niệm Phật để tự sắc tấn mình trên đường tu và tương lai được vãng sanh tịnh độ giải thoát. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần vừa rồi chúng ta đã học mà lỡ dở, đó là cái câu thứ 3 ở phần tịnh độ hoặc vấn của ngài Thiên Như Lão Sư. Ta lặp lại câu hỏi này và lược lại phần trước để chúng ta tiếp tục học phần sau cho nó hết. Câu thứ 3 hỏi: Phật tổ ra đời vì độ chúng sinh, học giả chỉ lo việc lớn chưa xong. Nếu đã phát minh đại sự, tức là ngộ đạo, nên theo gương đấng đại giác hiện thân vào nơi khốn khổ, không hiềm đường sanh tử mà độ khắp chúng sinh. Nếu bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh tịnh độ, chán khổ tìm vui, không đói đến kẻ đang ở trong chìm đắm, tôi dù ngu hèn vẫn không thích làm việc như vậy. Đó là cái lời vấn của vị thiền khách đối với nhà Thiên Như Lão Sư. Bây giờ Thiên Như Lão Sư trả lời rằng: thấy chiếc trứng mà muốn cho nó nở liền, tức là thấy cái trứng muốn cho nở liền, tâm niệm ấy sao mà dỗ gắt. Ông cho rằng một phen tỏ ngộ thì nghiệp tập đã dứt sạch được ngay vị bất thối chuyển ư, và cũng không còn học thấp Phật pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng những quả vị từ thấp lên cao ư? Hay là ông lại nghĩ một phen ngộ đạo tất đã trồng hàng với chư Phật, có thể vào sanh ra tử không bị chướng duyên nhiễu loạn ư? Nếu quả như thế thì chư Đại Bồ Tát trải qua hằng hà sa kiếp tu sáu độ muôn hạnh cũng đều phải hổ thẹn với ông. Cổ giáo đã có lời răn nhắc hàng thanh văn: còn một lúc, còn mũi lúc ra thai, Bồ Tát còn mê chưa chắc ấm. Hai hạng ấy mà còn như thế, huống chi người ngộ giải non kém tự cứu chưa xong giữa ở đời này ư? Dù cho có tỏ ngộ có sâu xa, trí thông hiểu có cao sáng, hạnh cùng giải có hợp nhau, chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hàng bất thối, lực dụng chưa đầy đủ mà muốn ở cõi đời ác này quá độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. Ví như đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỹ để vớt người nơi biển dậy phong ba, cái quả trầm địch cả đoàn tất không tránh khỏi. Cho nên luận giảng sanh nói: muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ, trước phải cầu sanh về cõi kia. Đợi khi chứng được vô sanh nhẫn rồi, sẽ trở lại đường sanh tử mà thực hành bản nguyện. Do nhân duyên ấy nên người tu mới cầu về tịnh độ. Lại tiên thánh cũng đã bảo: chưa được vị bất thối chuyển, chưa chứng vô sanh nhẫn, cần phải thường không rời Phật. Ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non chỉ có thể truyền cành mà thôi. Đó là kỳ đầu chúng ta học đến phần đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở cái phần tiếp theo sau. Thì như Phật tử chúng ta đã học qua xong ở cái phần tịnh độ đầu tiên là quyết nghi. Tiếp theo đây là tịnh độ hoặc vấn. Chúng ta đã xuyên qua hai câu hỏi rưỡi rồi, phải không? Hai câu hỏi rồi. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Thì kỳ đầu chúng ta đã học phần vừa qua, tôi đã lược lại tử được nghe rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục ở cái phần tiếp theo ở câu thứ ba này. Bây giờ ngài Thiên Như Lão Sư trả lời tiếp rằng: nay ở cõi Ta Bà, Đức Thích Ca đã diệt Phật Di Lặc chưa sanh, bốn đường khổ thú, nhân quả dây dưa, trăm mối ngoại tà, thị phi rối loạn. Thì nơi đây ngài Thiên Như Lão Sư trả lời thêm cái thiền khách rằng á, bây giờ Thích Ca đã nhập diệt rồi mà Đức Di Lặc thì chưa sanh. Thì ở đây tôi sẽ ôn lại Phật tử một chút xíu lần này nữa, đệ tử ghi nhớ. Trong kinh Đức Phật cho biết rằng khi Thích Ca nhập diệt đến Di Lặc giáng sanh, thời gian nó còn trải dài rất là xa, và khoảng giữa này là không có Phật, chỉ có Bồ Tát mà thôi. Thế thì ai mà xưng là Phật biết đó là ma. Nên nhớ điểm này nha. Thì khoảng thời gian này mà xưng nó tu là Phật á, thì người đó tức là ma. Tại vì khoảng thời gian này Phật nói trước, thời gian này không có Phật, chỉ có Bồ Tát thôi. Bồ Tát thị hiện xuống để mà hành lục độ, để mà tế độ chúng sinh, chờ cái duyên Đức Di Lặc mà thành tựu quả vị đó, chừng đó mới hỗ trợ Đức Di Lặc trong thời gian hậu long qua. Thế thì khoảng thời gian này là không có một vị Phật nào cả hết. Ai mà dám tự xưng mình là Phật hay là bằng Phật đó ha, thì biết cái đó là ma thị hiện. Dù cho người đó thuyết pháp rất là hay, nó pháp Phật không à, nhưng phải biết đó chính là ma. Hiểu chưa? Ở như vậy, vì đây là chúng ta học theo Phật thì phải tin lên theo cái gì Phật đã cho chúng ta biết trước, nói trước cho mình biết rồi, để chúng ta răng dừa, chúng ta ngăn ngừa, để chúng ta phòng hộ, để chúng ta biết rõ, chúng ta không lầm lẫn những người mà chúng ta nói rằng đó chính là Phật, nhưng mà thật sự họ chưa phải là Phật. Nó như vậy, tại vì Đức Phật hiện ra đời phải đầy đủ với vấn đề gọi là gì, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngũ nhãn lục thông và tam thân tứ trí, đó mới là vị Phật. Nó như vậy, thế thì hiện thân ra đời phải tròn đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là cái điều kiện trước tiên nhất. Nó như vậy, rồi phải thân hành tu rồi chứng quả vị Phật, chứ không phải khi không mà tự xưng làm Phật. Rồi tướng hảo không có gì hết trơn, nó là Phật cái gì? Như bây giờ họ tự thấy có nhiều vị xưng ra là Phật, nhưng mà trong khi đó họ tướng họ không phải là tướng hảo. Ví dụ như có thời gian qua, ví dụ như là Thanh Hải Thượng Sư ở nước ngoài đó, tự xưng là Phật, họ tự biết rồi phải không? Nhưng mà Thanh Hải Thượng Sư tức là đàn bà, chứ không phải là đàn ông, phải không? Tự xưng là Phật, thì đó là một cái rất là đặc biệt chúng ta cần lưu ý. Nó như vậy, rồi có những vị tự xưng mình là Phật, như là Phật hiện ra, Phật thị hiện để cứu đời vân vân. Nó như vậy thì những người đó chúng ta nên coi chừng. Nó như vậy, cho nên chính chỗ đó Đức Phật dạy rằng Đức Phật thuyết pháp thị hiện ra đời là trong cái pháp của ngài á, nó có chứa những cái vấn đề như thế này nè, đó mới là pháp Phật. Một trong đó phải nói về là vô thường, khổ, không, vô ngã, phải không? Đó là tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã. Phải nói về tứ diệu đế, phải nói về là thập nhị nhân duyên, phải nói về là lục độ vạn hạnh. Rồi trong đó là phải có giới bổn tỳ kheo tăng tỳ kheo ni. Như vậy thì chỗ đó mới gọi là giáo pháp Phật được. Còn chỗ nào mà không có giáo pháp của Phật theo y như trên, là không có tam pháp ấn, không có tứ pháp ấn, không có nhất pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Tức là vô thường, khổ, đau, vô ngã. Tứ pháp ấn là gì? Là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhất pháp ấn là gì? Là nhất chân pháp giới. Thấy chưa? Đó. Giáo pháp nào có đủ như vậy đó thì đó là giáo pháp của Phật. Thì Phật tử bây giờ nghiên cứu tất cả giáo pháp của những người mà xưng là Phật mà nói ra đi, có đủ không? Không có đủ, phải không? Nói thiên trời địa đất thì không tràn gian đại hải, nhưng mà không có là tam pháp ấn, không có tứ pháp ấn, không có nhất pháp ấn. Đó, như vậy. Rồi trong đó không có giới căn bản là tam quy ngũ giới, không có bát giới, phải không? Không có sa di giới, không có là tỳ kheo giới, không có tỳ khưu giới và không có bồ tát giới. Vậy thì những giáo pháp nào nó là của Phật hay là tự xưng Phật mà nói pháp, mà trong giáo pháp dạy đó không có những cái là cái điều kiện như trên, những cái phương cách mà giải tu như vậy, không có giới như vậy, thì gọi là không phải là pháp của Phật mà đó là của ma. Hiểu chưa? Chứ mà có thể thấy rằng nó kinh là của Phật, không phải. Những tôn giáo khác họ cũng nói là kinh vậy, nhưng mà chữ kinh đây không phải là của Phật tiết, mà kinh này là của ngoại đạo. Như bây giờ Phật tử xem có loại kinh là Ngọc Lộ Kim Bàn, thấy không? Ngọc Lộ Kim Bàn. Vậy thì Ngọc Lộ Kim Bàn kinh đâu phải là của Phật giáo, nhưng khi nó kinh của Phật thì mình đem ra mình học, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì khi Phật tử quy pháp á, thấy không? Là phải học giáo pháp Phật mà thôi, thì không học là tu theo giáo pháp ngoại đạo. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu kỹ chỗ này nha. Đó, chứ không phải là cái nào nó hay là chúng ta là học theo, là tu theo, phải như vậy. Chỉ học pháp Phật, tu theo pháp Phật mà thôi. Thì như vậy chúng ta mới là có cái điều kiện nhận thức được và biết rõ được, nên không có lầm lẫn trong cái sự tu của chúng ta. Về trở lại vấn đề, Đức Thích Ca đã diệt Phật Di Lặc chưa sanh. Vậy thì Đức Lặc chưa sanh mà còn bao nhiêu thời gian mới sanh nè, Phật tử nhớ không? Con số này phải nhớ cho kỹ ha. Là 8.014.000 nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh. Vậy thì thời gian còn quá xa, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì từ khi mà cái tuổi thọ bây giờ là 67 tuổi là trung bình, từ năm 1954 mà kể là tới bây giờ, tức là thời gian Hòa Thượng Khánh Anh mà tính đó, à, vậy thì tới bây giờ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Vậy thì đến 10 tuổi thượng thọ, đó là thời của là mạt pháp. Rồi đến thời gian đó có một cái trạng thái của không gian sanh ra, đó là gì? Là thất nhật dạ đề mê bất tỉnh, tức là 7 ngày 7 đêm tấu trời tấu đất, sơn băng kiệt thủy đó, núi đóng băng mà ở dưới sông cạn nước á, con người tự tìm giết nhau mà chết. Thấy không? Nó như vậy. Rồi sau 7 ngày 7 đêm đó, mặt trời mặt trăng hiện ra, cả cảnh giới hoàn toàn thay đổi, những cái xác chết bị giết đó tự nhiên biến mất hết trơn. Bây giờ những người tu mà trốn trong núi giờ ra, bây giờ họ suy nghĩ, bắt đầu họ làm thiện lên. Đời càng cực ác, người tu nó càng khó tu, làm thiện lớn nó khó làm, và làm thiện nhỏ càng là rất là nhiều. Cho nên cái thiện nhỏ, cho nên từ đó sanh ra cái phước nó nhỏ. Rồi bây giờ con người này mới suy nghĩ rằng tại sao mình mà lại giết nhau, tại vì mình không có tu thiện. Bắt đầu họ tu điều thiện, 100 năm họ mới lên được 1 tuổi. Tức là bây giờ 10 tuổi thượng thọ, 100 năm sau mới lên được 11 tuổi là thượng thọ. Rồi 100 năm sau nữa thì mới lên 12 tuổi là thượng thọ. Dần dần nó lên tới 84.000 tuổi là thượng thọ. Rồi trong thời gian sống sung sướng tuổi thọ cao như vậy, chúng ta thường coi trong sách vở là nói rằng là đời thượng nguyên, thượng cổ đó mà. Thì thời đó là con người sống 84.000 tuổi. Thì trong thời gian đó con người sẽ từ từ là khởi cái tâm gọi là gì? Là tâm ác nhỏ mà không hay. Từ tuổi thọ nó giảm đi, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Và đến khi mà chúng sinh còn cái tuổi là 84.000 là thượng thọ. Là từ 84 xuống còn 80 chứ. Từ 84 xuống còn 80. Thì ngay lúc 80.000 tuổi thượng thọ, lúc này Di Lặc mới giáng sanh. Tự nhớ rõ nha. Đức Di Lặc giáng sanh đi con người là tuổi thọ là 80.000. À, chứ không phải là ở đời mạt pháp là Di Lặc giáng sanh đâu. Phải không? Mạt pháp càng về mạt pháp, con người càng tuổi thọ kém, càng tuổi thọ thấp. Phải không? Từ mạt pháp mới lên là đời thượng cổ, từ thượng cổ mới trở xuống dần dần là còn 80.000 tuổi. Thì ngay bây giờ Di Lặc mới giáng sanh. Vậy thời gian tính từ 1954 cho đến là Đức Di Lặc giáng sanh là 8.400.000 năm mới tới. Phải không? Vậy thì bây giờ tới đó cũng vẫn là 18.400.000 năm. Phải rõ chưa? Đó như vậy. Như thế thì đến Di Lặc giáng sanh còn hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu kiếp sanh tử của một con người. Làm sao mà chúng ta chắc rằng tới thời gian đó mà gặp Di Lặc được? Phải không? Đó. Di Lặc giáng sanh là một con người sanh ra ở dòng Bà La Môn. Thích Ca sanh ra dòng vua, Di Lặc sanh ra dòng Bà La Môn. Rồi từ đó mà được xuất gia và đi tu, rồi đắc đạo. Ngài ngồi ở cây sung mà tu. Cây đó gọi là cây sung. Mà cây sung này nó không có trổ trái cái trái sung, không có bông sung, mà trổ ra bông con rồng. Hay là bông con rồng. Tại đó lông là rồng, qua là bông. Lông qua là bông con rồng. Cái hậu thuyết pháp tại cây sung mà trổ bông con rồng, cho nên gọi là hậu lông qua. Vậy thì cái hậu lông qua này, Đức Di Lặc này giáng sanh ở đâu đây? Không phải Việt Nam đâu. Không có Phật nào giáng sanh Việt Nam cả. Không có giáng sanh ở bất cứ nước nào, mà giáng sanh tất cả đều ở Ấn Độ. Tất cả các vị Phật từ xưa nay đều giáng sanh Ấn Độ. Và tương lai Đức Di Lặc cũng giáng sanh ở Ấn Độ. Ở Việt Nam mình không có Phật nào giáng sanh cả. Và không có nước nào có Phật nào giáng sanh hết. Tự nhớ cái điểm này nha. Đây là một cái lời quyền ký. Một lời nó nói rõ ràng. Đức Phật nói trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn ở Trường Bộ Kinh. Tự không tin lật kinh ra coi. Chưa quá không có nói dốc đâu, không có nói đại đâu, mà đây là Phật nói rõ. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu học kinh rõ ràng, cho nên chúng ta không có lầm lẫn, không có tin du dơ, không có mong đợi chờ một cái mà không bao giờ có. Phải không? Đó như vậy. Tới bây giờ chúng ta không có đợi Đức Di Lặc giáng sanh chứ nó mệt. Biết rằng Đức Di Lặc giáng sanh là một điều rất là vô cùng hạnh phúc ở trần gian. Phải không? Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Phải không? Vậy thì Đức Phật giáng sanh hạnh phúc nhất ở trong cõi đời, ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Bởi vì có Đức Phật giáng sanh, con người mới có điều kiện tu để thoát khổ. Cho nên bây giờ Di Lặc giáng sanh đó là một dịp rất là tốt, hạnh phúc vô cùng. Ở cái thời điểm mà con người sống 80.000 tuổi, từ đây tới đó 8.400.000 mấy trăm năm nữa, nghe rõ chưa? Đó như vậy đó, chờ đi. Chờ tới cốc mọc râu luôn. Cốc mọc râu cốc chết, cốc mọc râu cốc chết, cốc mọc râu cốc chết. Đó, rồi cũng chưa tới thời gian mà Di Lặc giáng sanh. Chúng ta cứ mà sanh tử luân hồi đi, làm sao mà tới đó mà gặp Di Lặc được. Trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta sẽ là tạo nhiều tội nghiệp, rồi chúng ta đọa giết xuống địa ngục luôn. Phải không? Cái trở lên chăng nữa, làm sâu làm bọ, làm trâu làm bò, chừng đó làm sao mà được làm người mà nghe pháp. Chừng đó chúng ta sanh ở đâu? Ở xứ La Mã, chúng ta sanh ở Ấn Độ nữa, rồi sao đây? Bây giờ gặp Chúa giáng sanh, gặp Phật giáng sanh. Đó như vậy. Cho nên bây giờ chỗ này á, ngài Thiên Như lão sư cho chúng ta biết rằng á, Đức Thích Ca đã nhập diệt, Phật Di Lặc chưa sanh, bốn đường khổ thú. Bốn đường khổ thú là gì? Tức là ở đây chúng ta sanh ra ở trong bốn cái là cách sanh, bốn cách sanh của loài thú. Đó là gì? Là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Noãn sanh là sanh bằng trứng. Ở đây Phật tử có sanh bằng trứng chưa? Con người chúng ta sanh bằng trứng hay sanh bằng gì? đâu phải là trứng đâu, nếu như sanh bằng trứng thì chúng ta là gà rồi, phải không? À, là thai sanh, nõn sanh là sanh bằng trứng á, con gà, con vịt, con chim, à, nó sanh ra bằng trứng, là những con vật nào sanh bằng trứng là nõn, nõn sanh. Thai sanh là gì? Là sanh ra từ bào thai. Vậy thì chúng ta sanh ra từ bào thai, con chó, con mèo, phải không? Con bò, con trâu, phải không? Con heo, từ bào thai, tức là có con ở trong bụng rồi đẻ ra nguyên một con, à, còn cha mẹ mình sanh ra mình là nguyên một con người. Vậy thì chúng ta là từ thai sanh, tức là có thai hình tượng sẵn rồi mới sanh đẻ ra, phải không? Gọi là thai sanh. Chúng ta là thai sanh, con bò, con trâu, con chó, con heo cũng là thai sanh, phải không? Đó, như vậy. Rồi thấp sanh là gì? Thấp sanh là những chúng sinh sanh ở trong ẩm ướt, cũng như là trùng, phải không? Những con ở trong nước, ở trong đất sình, ở trong lòng đất, gọi là thấp sanh. Đó. Thì chúng ta có tự trùng sanh không? Không có, phải không? À. Rồi quá sanh là gì? Là từ cái loài này biến quá loài kia. À, đó là gì? Sâu biến vào bươm bướm trở lại làm sâu. À, dần dần, đó mới vụ chè đó, phải không? Đó là quá sanh. Từ con người nó quá qua ra chư thiên. Đó là gọi là quá sanh. À, vậy thì chúng ta ở trong là thai sanh. Thế thì trong bốn đường khổ thú, chúng ta ở đây cũng là cái dạng gọi là gì? Là khổ thú. Phải không? Là đây là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú tạp cư địa tức là chúng ta là một ở trong là gì? Là ngũ thú, mà là thuộc về hạng người, là hạng đẳng cao cấp. À, hiểu chưa? Chúng ta cũng dạng là thú tiến hóa, nhưng mà đây là chúng ta là dạng cao cấp, à, dạng là cao đẳng, nó cao đẳng, nó cao cấp. Thấy không? Cho nên con người chúng ta còn những cái xấu, thấy không? Còn những tánh xấu giống như là loài thú, thấy không? Nhưng mà chúng ta có cái đầu óc thông minh, biết suy nghĩ hơn những loài thú kia tầm thường. Cho nên là ngũ thú tạp cư địa, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, cõi người là ngũ thú tạp cư địa. Mà trên chúng ta, một chúng sinh mà không còn có những cái suy nghĩ là xấu như con người mình, mà suy nghĩ luôn luôn đẹp, tâm hồn nào cũng vui, không có buồn, đó là chúng sinh là cõi trời. À, cõi trời. À, cho nên cõi trời không phải là ngũ thú tạp cư địa, mà đó là cõi của là chư thiên, là cảnh hưởng phước, cảnh vui vẻ, thì cảnh sung sướng, cũng tâm trí rất là thoải mái. À, là người trời lúc nào cũng vui. Thế nên Phật tử mà sống trong tâm trời là Phật tử rất là vui, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, ha, đi tới đi lui nụ cười chím chím hoài, thấy không? Đã vui trong việc làm thiện, vui trong việc bố thí, vui trong việc là phụng sự tam bảo, vui trong cái sự là tu của chính mình, và tùy hỷ với cái việc làm tốt đẹp của kẻ khác, đó là tâm, đó là tâm gì? Tâm thiện, là tâm trời. Tâm trời không có ganh tị với nhau, phải không? Tâm thoải mái với nhau, hoan hỷ với nhau, đó là tâm trời. Còn tâm mà ganh tị, tâm đấu tranh á, đang thấy người ta hơn mình mà ghét, thấy thua mình là kinh chê, thường cái đấu tranh hơn thua với nhau, đó là tâm gì? Tâm Atula. Ở đây có Atula không? Có không? Chắc không? À, không có, phải không? À, không có thì được, phải không? Có nhiều Phật tử mà ganh tị với nhau, hơn thua với nhau từng lời nói, phải không? À, thấy người ta giàu cái mà nghèo mình nó ghét, phải không? Đó, giờ thấy bà nó bố thí cúng dường nhiều đó, làm phách, phải không? Thôi người ta cúng dường bố thí là cái việc không tùy hiển người ta, nó giàu làm phách. À, đó, như vậy. Còn người kia mà nghèo, không có, có tiền cúng dường, không có lo, không làm việc Phật sự gì hết, nó mới người, nó biết tu rồi chứ, biết làm rồi chứ. Đó, là mà khinh khi người ta. Để mà có tiền làm việc lớn, còn ta không có tiền chơi người ta. Đó là tâm gì? À, đó là tâm Atula đó. Thấy chưa? Đó. Thế thì Phật tử mà có tâm đó, sau khi chết đi về cảnh giới đó đó, liễu hồn á. Liễu hồn. Phải không? Ví dụ cho ta niệm Phật là tu dữ lắm. Ngồi thiền nhắm mắt đêm diêm niệm mà tu dữ lắm, à, nhập định luôn đó, nhưng mà còn chê người này chê người kia, à, thương người này ghét người nọ, đó là tâm gì? Atula. Liền mà khi mà chết mà lúc đó nó quên niệm Phật đi, mà nhớ ghét người nào giận người kia rồi xuống Atula ở, phải không? Chứ đâu gì cực lạc được. À, thành ra người tu không có giận hờn ai, à, tập cái tâm hỷ xả từ bi, tâm thoải mái nhẹ nhàng, buông xả hết, đừng chấp nhất gì đó, tâm nó mới thoải mái. À, như vậy. Vậy thì nơi đây Đức Phật nói rằng là bốn đường khổ thú nhân quả dây dưa. Nhân quả dây dưa là gì? Cái chữ dây dưa là Phật tử thấy nào dứt khoát, thấy không? Đó, dây dưa là không dứt khoát. Đó, như vậy. Bây giờ tôi muốn thiếu nợ, Phật tử tôi muốn trả, tôi không chịu trả, thấy không? Trả chút chút, vừa lại chút chút, à, đó, dây dưa hoài, phải không? Đó, như vậy. Phải trả hết thì là dứt khoát rồi. À, cái là nhân quả dây dưa. Nhân quả dây dưa là kiếp này mình trả chưa hết, nó còn tồn động là kiếp sau trả nữa.
Mà chứ sao mà trả, nếu mà gặp cái duyên thuận mà trả luôn, là như mình bất tội ý, mình không vừa lòng mà tạo nghiệp thêm nữa. Tạo nghiệp thêm nữa là kiếp sau trồng chất hoài, trồng chất mãi là dây dưa. Đấy là nhân quả dây dưa. Nhưng mà chúng ta đâu phải chỉ tạo một cái nhân để mà trả cái quả thôi, mà chúng ta đã tạo rất là nhiều nhân, vô số nhân. Thế từ vô lượng kiếp tới giờ chúng ta tạo biết bao nhiêu nhân ác. Từ ý nghĩ mình là nghĩ ác nè, lời nói ác nè, thân hành làm ác nè, tam nghiệp đều là ác nè. Đó, với vô số chúng sinh bị mình làm cho khổ bởi cái lời nói, bởi sự suy nghĩ, việc làm của mình. Bây giờ chúng ta mới giác ngộ tu có mười mấy ngày nay à. Phải không? Đây là mấy năm nay à. Vậy thì cái nhân mình đã tạo nhiều mà quả báo mình chưa trả. Phật tử chữ sư quá chưa chữ lại mà. Phải không? Tại sư quá tu quá nhẫn đó. Phải không? Chưa chữ lại. Ngày nào đó sư quá mà lúc đó mà không có tu đó, thất niệm đi, nổi sùng chữ Phật tử lại. Vậy thì đó là mới là bị quả báo đó nha. Nhưng mà càng lâu chừng nào chữ giữ ngay. Tại nó dồn chứa mà. Lời dữ lắm, lời là tiền đứng mà. Phải không? Nó nhân quả như là tiền đứng, tiền nóng á, phải không? Còn tiền ngân hàng nó chậm. Vậy thì Phật tử thấy rằng á, với nhân quả mình tạo nhiều đời kiếp, không phải chỉ một giây khác, một ngày, một buổi mà một kiếp mà trả cho nó xong. Không có xong đâu, nó dây dưa hoài. Đó, ngày nào mà chúng ta chưa về cực lạc thì nhân quả nó vẫn còn dây dưa. Cho nên bây giờ mà hối ra thúc mau lẹ về cực lạc là như vậy. Để như vậy, chặn đứng lại cái dòng nhân quả. Chặn đứng lại cái dòng nhân quả. Nó chặn đứng mà chúng ta chưa chuyển. Chặn đứng lại thôi, không cho nó sanh ra. Cái quả nhân mà đã gây, cái quả mình không cho nó nở. Phải không? Nhân mà đã gây mà cái quả không cho nở, được không? Bây giờ trứng nó đẻ mà không cho nở con, ấp không cho nở. Được không? Tự sẵn được mà đừng ấp đủ ngày. Phải không? Ấp chừng 5-7 ngày bỏ đi đừng ấp nữa. Vậy thì cái trứng nó hư. Tự nghe tôi nói có lý không? Cũng như vậy, cái nhân mình gây rất là nhiều. Bây giờ mình không có tạo cái duyên để cho nó nở ra. Bây giờ chúng ta là thôi, không ấp nữa, bỏ đi không ấp nữa. Vậy thì cái quả nó sẽ liền, nó không sanh ra. Đó, nó sẽ dần dần bị ung thấu đi. Vậy hiểu chưa? Đó như vậy. Vậy thì sanh sanh tử tử luân hồi, nhiều đời kiếp á, chúng ta là chưa cũng trả hết cái gì là nhân quả gây từ quá khứ. Mà tự nhớ Đức Phật mà khi mà còn ở tại thế, Ngài còn trả những cái quả báo của Ngài. Chứ không phải nói Phật là không có quả báo, phải không? Ngục Kiền Liên còn phải bị bầm thay như mắm trước khi chết mà, phải không? Lục Tổ Huệ Năng mà chết rồi còn bị ta cuốc mã mà, phải không? Chứ đó là Phật tử tương lai biết sao đấy, phải không? Mình chưa chắc được. Cho nên cái nhân quả mình tương lai mà phải bị ảnh hưởng. Như vậy, nếu một ngày nào mà chúng ta nhập vào đại niết bàn rồi, chừng đó mới hết nhân quả. Đức Phật mà đi vào niết bàn, đại niết bàn rồi đó là mới hết nhân quả, sạch hết rồi. Cho nên mà tự nhớ câu chuyện ngày xưa mà Đức Phật chúng ta mà bị là nhức đầu 3 ngày, khi vua mà lưu ly mà tàn sát Võ Thích Ca đó, Ngài ngồi tham thiền nhập định nhức đầu 3 ngày. Tới quả báo ngày xưa đó, lòng tốt của cái chú bé đó cầm cái cây thấy cá mắc cạn, gõ đầu cá 3 cái chơi cái đã. Thế mày mắc cạn ha, mày mắc cạn cướp à, rồi chạy vô trong làng đó, cho dân làng đang đói cho hay là ở đây con cá mắc cạn bự lắm, các ngươi ra đó mổ sẽ ăn đỡ đói. Nhờ như vậy mà dân làng đó nhờ đó mà thoát đói được vài ngày, nhờ con cá mắc cạn nằm đó, mà nhờ là chú bé nó cho hay là chú bé là gõ đầu cá 3 cái chơi đi. Giờ thời gian lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, lâu đời, lâu kiếp, tới mà quả báo đúng thời duyên nó tụ thành thì là con cá đó bây giờ nó tiến quá lên làm tới vua lưu đi. Phải không? 500 dân làng thổ kia bây giờ là 500 dòng họ Thích Ca, là thân bằng quyến thuộc. Mà chú bé ngày xưa đó bây giờ là gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quả báo đến thời kỳ rồi, vua Lưu Ly kéo quân tàn sát dòng họ Thích Ca để chiếm cái xứ này. Thì bây giờ Đức Phật biết, Đức Phật đâu dùng thần thông để bảo vệ đâu. Một Kiền Liên thấy vậy chịu đựng không nổi. Bây giờ mới dùng thần thông của mình ôm hết tất cả dòng họ Thích bỏ trong bình bát, gửi nó cung trời đau lợi. Trong 37 ngày 7 đêm như vậy, 7 ngày 7 đêm tàn sát dòng họ Thích, sang bằng kinh đô thành bình địa. Như vậy thì Mục Kiền Liên tưởng là xong rồi. Bây giờ mới là đưa cái tay thần thông lên cõi trời, đem cái bát về, dỡ cái bát ra, không còn người nào hết, còn bát máu không. Cái tâm sát nó đến cõi trời nữa, nó phải tiêu diệt luôn, thấy chưa? Đó, vậy là cả 500 dòng họ Thích ở trong bát đều chết sạch thành bát máu. Thích Ca Mâu Ni chúng ta ngồi tham thiền nhập định và nhức đầu 3 ngày liên tục. Quả báo gõ động cá 3 lần. Thấy chưa? Đó, chỉ gõ đầu có 3 lần trong thời gian khoảnh khắc thôi, phải nhức đầu 3 ngày như vậy đó. Thấy chưa? Vậy thì đó là quả báo của là Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó như vậy. Một Kiền Liên khi mà đi giáo hóa cái nhóm đạo lõa thể, Hồi đời Đức Phật chúng ta có nhóm đạo lõa thể là cái nhóm đạo đó không mặc đồ, nó khổ hạnh là không mặc quần áo. Rồi một người liên tính vận dụng thần thông mình, tưởng là cái thần thông và tài trí mình sẽ giáo hóa được cái nhóm đạo này. Cái nhóm đạo này có quan trái nhiều đời kiếp một kiền liên. Gặp một kiền liên là nó muốn giết không à. Đã như vậy, một liên tính thân hành dùng thần thông để giáo hóa, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng giáo hóa không được. Và cuối cùng bị nhóm đạo lọ thể này bắt, thấy không? Và bầm ra thanh thân như mất, bầm như mắm luôn. Vậy là trước khi chết thì A-la-hán một liên lại như vậy. Có người ta nói rằng tại sao A-la-hán mà chết thì khổ vậy? Thấy không? Có nhiều người ta không tu thì chết khỏe đây à. Thấy không? Nằm đó rồi thở cái thì cái đi luôn à. Vậy là người này chắc phước hơn một kiền liên. Phải không? Có nghĩ vậy đó. À, như vậy không phải đâu. Đó là cái quả nghiệp mà các bậc phải trả. Chúng ta cũng vậy, ngày nào đó chúng ta phải trả nghiệp cái nhiều khi còn hơn một kiền liên tôn giả. Hay là còn hơn Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó như vậy. Vậy thì cái nhân đã gieo là cái quả phải trả. À, nhân quả một ngày nào đó đúng thời nó cũng sẽ là thành tựu mà thôi. Đó như vậy. Nhưng nếu chúng ta có tu á, thì nghiệp nặng biến thành nghiệp nhẹ. Như Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, phải không? Đáng lẽ là vua Lưu Ly phải cầm cái gươm là chẻ đầu Thích Ca ba cái. Bởi vì vua dùng gươm, chưa chú bé là dùng cây, gõ đầu ba cái thì vua sẽ gõ cái kiếm ở trên đầu Thích Ca Mâu Ni ba cái. Mà gõ ba lần như vậy cái đầu còn không? Phải không? Không. Bây giờ không có gõ nữa, phải không? Mà không tìm tới nữa, mà tự Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta cảm giác là phải chịu đau khổ nhức đầu trong ba ngày để trả nghiệp. Cho nên ngài nói rằng á, là quả báo phải trả, chứ không nên là tưởng đó, phải trả nó mới hết. Đó như vậy. Và cuối cùng Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập niết bàn hoàn toàn là dứt sạch nghiệp báo. Hiểu chưa? Ngày nào chúng ta còn ở thế gian này là chúng ta còn quả báo. Nghĩa là một ngày nào đó chúng ta ở cực lạc, chúng ta đã đắc quả tùy thuận nhẫn rồi, chúng ta mới trở về ta bà giáo hóa chúng sinh bằng cái thân Bồ Tát Thánh. Phải không? Đó, chúng ta hóa ra trăm ngàn muôn ức cái thân để mà giáo hóa chúng sinh. Ở Sa Đéc hóa thân siêu hóa. Phải không? Đó, rồi lên thành phố hóa thân siêu tưng. Hóa thân pháp siêu nhiên, hóa thân thượng tọa nhất hạnh, hóa thân hòa thượng thanh từ, hóa thân các vị đại sư, các vị trụ trì, hay là hóa thân làm trưởng giả cư sĩ, hóa thân đôi, thiên hóa ức mà để mà làm Phật pháp. Phải không? Như vậy thì mỗi lần hóa thân như vậy là ảnh hưởng ở một nơi, và một nơi đó là một vị hóa thân đó sẽ chấp nhận trả quả báo do cái nghiệp mình đã tạo từ quá khứ. Phải không? Đó. Nhưng Bồ Tát đâu có sợ trả nghiệp. Phải không? Tự đâu có sợ. Bởi vì Bồ Tát là Bồ Tát thánh, Bồ Tát tự tại, Bồ Tát thoải mái khi nghiệp đến, ngài quan hỷ vui vẻ, chứ cái tâm xả từ bi, chứ tâm hồn thoải mái và trống vắng. Cho nên là người ta có chửi mắng ngài, có đánh đập ngài, ngài vẫn là cười hì hì. Phải không? Còn bây giờ Phật tử mà chửi xin quá là coi chừng. Nó chửi nhẹ nhẹ là còn nín được, mà chửi nhiều nhiều là hầm hầm đó. Thế mà quá xá là nổ đó. Phải không? Như vậy. Mà đúng mức nữa là đuổi khỏi chùa đó, không cho vô đó. À, đó, Phật tử thấy chưa? Là xin quá sẽ nổ sân lên liền. Tại vì xin quá là Bồ Tát mới phát tâm. Mới phát tâm hầu tu tịnh độ tới giờ thôi à. Phải không? Mới có mười mấy chục năm nay à, người ta nó còn dở lắm. Người ta Phật tử đừng có động cái siêu quá nha. Đó, vậy thì Bồ Tát thánh mà hiện thân ở cõi đời này á, là Bồ Tát cái tâm đã gì, đã thuần rồi, đã thanh tịnh rồi. Cho nên khi mà trả quả, Bồ Tát không có cảm giác là đau khổ. Tự nhớ chỗ này nha. Còn mình á là còn mê, còn chấp thân, còn sợ khổ. Cho nên cái khổ tới mình mà chịu không có nổi. Cái khổ nhẹ nhẹ mà chịu được, khổ quá mà chịu không nổi. Mình than, la, mình lên, mình cầu xin gian giái cho con hết khổ. À, mà đâu biết cái khổ do mình tạo, ráng tu rồi mà giải. À, bây giờ tự ráng sám hối, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng làm phước, ráng cúng dường, ráng nhẫn nại, đem công đức tu mình đó là mà giải quan, giải nghiệp. Để cho nghiệp nó nhẹ đi. Như bây giờ mình thù quán nhau, mình xin lỗi nhau đi, xin lỗi đến mức độ mà nước mắt rơi đó, ta cảm động không? Cảm động chứ. Thay vì ta đâm mình chết, thôi ta đá mình, đập mình hai ba cái thôi. À, cho đã nư rồi thôi. Hay là mình khéo năn nỉ nữa, cái ta nói thôi, ta mắng mình hai ba câu ta bỏ đi. Phải không? Đó, tự thấy rõ chưa? Vậy thì nhờ cái nhẫn nại của mình, nhờ cái tu của mình, nhờ cái hồi hướng công đức của mình, nó giải nghiệp, giải quan, mà cái nghiệp của mình nó nhẹ bớt đi. Đó, và tự tối niệm Phật xong á, mình tu suốt ngày bằng những cái phước lành mình tu, bằng những cái công đức mình tu, bằng cái nhân hạnh mình tu, tối mình gom gì? Tối mình gom lại nha. Sáng làm gì đó cái mình gom lại hết, mình nói như này: con xin đem công đức niệm Phật tu hành suốt ngày hôm nay, xin hồi hướng những quan gia nghiệp chướng từ vô thủy mà con vì vô minh mà lỡ tạo quan cái chúng sinh ấy. Con xin nguyện đem tất cả công đức tu hành này hồi hướng chúng sinh đó, cầu ân trên Tam Bảo gia hộ chúng sinh ấy thọ nhận công đức phước lành này mà cởi mở quan trái với con và hướng về Tam Bảo tu hành để giải thoát. À, nhờ như vậy mà con được dễ tu, vì vậy mau dẫn sanh, mau thành Phật. Thấy không? Đêm nào cũng vậy đó. Tôi ngày xưa mỗi lần tôi tu là tôi hầu hướng đêm nào cũng vậy đó. Thì sợ tử ơi, sợ dữ lắm. Cho nên bây giờ mình ráng, mình chạy cho lẹ, chạy cho mau, nhiều khi mình chạy không kịp nữa. À, mình chạy về tỉnh độ, chẳng khác nào người sợ ma mà ma gì. Có ma gì mà mình chạy đâu theo đó đâu bà tử. Kêu ma gì? À, phải. Con ma gì nè? Con ma gì mà mình thấy nó chạy theo hoài đó. Không phải. À, cái người gì mà chết mà sống lại đó. À, quỷ nhập tràng. Bà tử có nghe quỷ nhập tràng, có thấy quỷ nhập tràng chưa? Quỷ nhập tràng là người đó nằm chết rồi mà con linh miêu nó nhảy ngang cái bụng người đó. Thì người đó tức thời ngồi dậy liền. Ngồi dậy liền rồi á là đầu tiên nhất á đi tìm cắn cổ người nào gần nhất. Thấy không? Đó, rồi bây giờ nếu mà mình chạy đó, mình chạy thì nó sẽ chạy theo hoài mà chạy nhanh mà chạy chậm nó chậm, mà lúc nào tay nó cũng giới đụng mình chứ. Rồi ngó lại thấy nó tới cho mình hết hồn với mình chạy. Nhưng mà nếu mình chạy đường thẳng á thì mình sẽ chết với nó. Tại nó chạy đường ngang, nó chạy đường cong không có được. Thấy không? Quỷ nhập tràng nó chạy thẳng băng nè, thấy không? Cho nên cái người mà biết á tỉnh lại mà quẹo ngang liền. Quẹo ngang liền thì nó lạ, nó chạy là nó sẽ lạ, nó hố đi. Thấy không? Nhưng hố là nó bẻ lái lại thì nó được mình nữa. Nhưng mà cái hay nhất là gì? Là mình ôm gốc cây. Ôm gốc cây mình chạy vòng vòng gốc cây thì nó sẽ bá vào cái vách, nó té rồi là tự nhiên nó xích ra. Đó là quỷ nhập tràng. Tự mới mốt bị gây quỷ nhập tràng mà được cái nhớ chứ quá dạy nè. Đừng có chạy đường ngay, phải chạy đường cong. Lựa cây nào bụi rậm rồi đó mình trốn vô đó thì nó sẽ vướng, nó vướng mất cái gì nó té là nó mất, nó xuất ra liền. Đó là quỷ nhập tràng. Cho nên ở nhà nào mà khi mà có người chết á, có mèo người ta nhốt lại trơn à, mà con mèo linh miêu nó nhảy á, nhảy ngang thì mới có vụ quỷ nhập tràng. Còn mèo thường thì không có, nhưng ta sợ. Nhưng mà con mèo linh miêu nó lỗ tai nó dài lắm, lỗ tai nó dài, nó có lỗ tai phụ nữa, có chùm lông rất là dài ở sau lỗ đuôi nè, đó là mới là linh miêu. Còn mèo mình là mèo thường. Thấy không? Đó, mèo ăn thịt đó là mèo thường đó, nó như vậy. Nhưng mà ta sợ cho nên mèo ta nhốt hết trơn đó, đó là quỷ nhập tràng. Vậy thì cái nghiệp mình á nó theo mình á. Tôi ví dụ tưởng tượng giống quỷ nhập tràng á, thấy không? Mình chạy nhanh nó theo nhanh, chạy chậm nó hù hoài à. Nó hù hoài đó, cho nên chúng ta ráng cố gắng làm sao cứ khéo chạy để mà thoát cái kiếp nạn của quỷ nhập tràng đó, rồi chúng ta an ổn đó. Ta nói khéo là như vậy đó. Mà cách mà khéo á nhanh lẹ mà thoát khỏi quỷ nhập tràng là cách gì hả? Cái nước gì cực lạc theo đâu chứ. Đó, chạy nhanh chạy lẹ bằng cách niệm Phật mà thôi. Đó, thành ra chúng ta là bằng pháp môn niệm Phật, mình chuyên tu tinh tấn tu trong một thời gian ngắn ngủi, chúng ta có thể chết và chúng ta vãng sanh cực lạc tức khắc, thoát khỏi cái gì? À, cái nghiệp quả đang trong hiện tại này. Đó là chúng ta dừng lại, dừng lại nghiệp quả, làm nghiệp quả nó dừng lại, nó không có theo chúng ta. À, rồi bây giờ nó ở là ta bà mặc sức nó sanh tự giai tự đi. Ngày nào đó chúng ta trở về ta bà này quá chúng sinh thì nó sẽ tìm mình tới đó. À, nó tìm tới, nó khảo đảo lại mình, nhưng lúc đó mình là Bồ Tát Thánh rồi. Mình không có sợ nó nữa, sẵn sàng để mình trả nghiệp nó, nhưng bằng cách thần thông trí tuệ diệu dụng của mình giáo hóa nó trở thành là gì? Là đệ tử mình đó trời. À, thấy chưa? Nó như vậy đó, thì nó cũng không có sợ nữa. Cho nên có câu nói rằng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát thì sợ nhân, vì nhân sanh ra khổ, cho nên Bồ Tát không dám gieo nhân khổ nữa, để tương lai Bồ Tát không có thọ khổ, phải không? Còn chúng sinh sợ quả khổ, nhưng mà cứ lầm lẫn gieo nhân. Cứ lầm lẫn gieo nhân mà không hay, phải không? Giờ chúng ta không tu nè thì chúng ta đâu biết cái nào là ác, cái nào là thiện đó. Cứ theo cái cuộc sống của mình, cái quan niệm của mình, cái đòi hỏi của mình, cái tìm cầu của mình mà tạo nhân ác nhân xấu rồi nào không hay, phải không? Hay là cố tình tạo theo cái sự ham muốn của mình, cho nên mình là tạo nhân ác. Nhưng mà quả báo khổ chưa tới mình không có sợ. Phải không? Mình đâu có lường quả báo tới thế nào đâu mà sợ. Thế nào nó tới hay, nhưng mà tới rồi cái mình khổ, mình chịu không nổi, mình khóc, mình than, mình rên. Phải không? Đó như vậy. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như vậy. Bồ Tát sợ nhân nên không dám gieo nhân, chúng sinh sợ quả mà cứ mãi gieo nhân, phải không? À, hiểu như vậy cho nên chúng ta phải ráng niệm Phật, gấp gấp mà về cực lạc là như thế. Bốn đường khổ thú nhân quả dây dưa, đó là nhân quả dây dưa đó ha, đời đời kiếp kiếp mà chúng ta chưa trả hết. Trăm mối ngoại tà. Trăm mối ngoại tà là gì? Trong cuộc đời sống của ta hôm nay, trong cái thời kỳ mạt pháp này, không phải chỉ có đạo Phật mà thôi, mà có nhiều cái đạo khác nữa. Thấy không? Ngoại tà là đạo ngoài. Đạo ngoài mà đạo đó là đạo tà. Thấy không? Ngoại là ngoài, tà là cong là quẹo. Ngoại tà là đạo ở ngoài mà đạo đó không đi thẳng, không đi ngay mà đi cong đi quẹo, gọi là ngoại tà. Thế thì tại sao gọi là đi cong đi quẹo? Mà đi cong đi quẹo sẽ đi về đâu? Đi cong đi quẹo là không đi đến cái sự giải thoát được. Giải thoát là đi thẳng, đi ngay, đi lên thì mới giải thoát, đó là con đường của đạo Phật. Phải không? À, còn những cái tôn giáo khác á là đi công đi vòng vòng, cho nên là mãi mãi lanh quanh lẫn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi mà không có ra khỏi. Đó gọi là ngoại tà. Ví dụ như vậy, chúng ta học đây nó nhỏ nhỏ thôi nha. Bây giờ đạo Thiên Chúa, thấy không? Là ngoại đạo đó. Thấy không? Là ngoại đạo. Nhưng người ta nói ta là chánh giáo. Mà thật sự chánh giáo thật chứ không phải là tà giáo đâu. Nhưng mà con đường hướng của Thiên Chúa giáo không có giải thoát. Mà đường hướng của Thiên Chúa giáo là ở trong sanh tử luân hồi, vì ở về thiên cảnh mà thôi. Để thấy chưa? Vậy thì giờ thiên cảnh đó là chưa có giải thoát được. Đạo làm thiện, đạo làm lành chứ đâu có dạy làm ác đâu. Thấy không? Đó, Chúa đâu có dạy mình sát sanh. Chúa đâu có dạy mình giết người. Chúa hiếu sinh ở đâu có hiếu sát. Không phải tới ngày mà Chúa giáng sanh, trời ơi, chó thỏ nó chết, mèo chết, biết cái gì mà nói. Thấy không? Cái đó Chúa đâu có dạy cái ngày đó đâu. Thấy không? Là tại mình ham ăn mình làm thôi chứ Chúa đâu có dạy. Thấy không? Chúa hiếu sinh chứ Chúa nào hiếu sát. Trong Kinh Thánh đó rõ mà Chúa hiếu sinh Chúa không hiếu sát. Nhưng mà tại người lợi dụng. À, cái tín ngưỡng sao đó không biết, đi ngày đó thôi giết chó mà ăn, ô ngơ cái đêm Noel chó chết, mèo chết, thỏ chết, thấy không? Đó, tôi thấy không? Đó như vậy. À, vậy thì những người đó đâu phải đạo Thiên Chúa thiệt, thấy không? À, vậy Chúa hiếu sinh nhưng không hiếu sát. Rồi có những tôn giáo chủ trương rằng con gì bay lên trời là không ăn, con gì ở mặt đất trở xuống là cứ việc ăn, phải không? Đó như vậy. Vậy thì như vậy thì đó là một cái đường lỗi tu, một cái tôn giáo, một cái lạ, cái hướng đến của một tôn giáo nó không giống đạo Phật của chúng ta. Vậy thì đó là đường gì? Đường công. Cái gì mà còn nằm trong cái tạo nghiệp nhân quả là cái đó còn nằm trong cái đường công, là còn bị sanh tử luân hồi lẫn quẩn lanh quanh mãi lục đạo mà không ra khỏi. Để thấy chưa? À, thành ra trên đường đi đó đó thấy nó vui nhưng mà nó đưa lần xuống cái chỗ khổ. À, phải không? Cho nên tao dạch ra một cái biểu tượng, tự tưởng tượng nè. Con đường về cực lạc niết bàn và con đường về địa ngục, hai con đường này chúng ta đang đứng ở ngã ba. Đây chúng ta hiện ra con người đang đứng ở ngã ba, một là đi xuống, đi xuống là địa ngục ngã quỷ xuất sinh Atula, và hai là đi lên, đi về cực lạc và niết bàn. Con đường về cực lạc niết bàn á, mới đi á là con đường rất là khó đi, nó chật chội, nó khó khăn, nó đầy gò nọng hầm hố, nhưng mà càng đi á con đường nó càng bằng, nó mở rộng rộng, phải không? Từ từ nó thênh thang và nó thoải mái, đầy những cảnh đẹp. Và chúng ta khi đến đích á thì nó là cái thành đô hoa lệ, rất là trang nghiêm, rất là vui. Một con đường mà đi xuống địa ngục á, nó mở thênh thang, khởi đầu trong ngã ba nó lớn dữ lắm, nó đối nghịch cái con đường bên này. Có đường về cực lạc niết bàn, có đường rất là nhỏ, phải không? Nhưng mà càng ngày càng đi á nó càng rộng, phải không? Còn con đường về địa ngục á, mới đi nó bự dữ lắm, nó to dữ lắm. Thì ra lúc đó là người mê họ thấy đường rộng họ khoái họ đi liền, phải không bà tử? Đừng chặt ai đi làm chi, phải không? Đó, đừng chặt đi nó khổ dữ lắm, lách né khó khăn vô cùng. Còn bây giờ có đường rộng đi, họ nhắm mắt đi cũng dễ nữa. Ra lựa đường rộng đi, đi càng ngày nó càng hẹp lại. Ban đầu nó bằng giết, nó gò nổng giết, rồi là cầu kỳ không có, phải lậu sông lậu suối, phải không? Rồi cuối cùng nó bị ép ngã là chết luôn trên đó. Đó là con đường đi xuống địa ngục. Nhớ chưa? Là con đường đi vào địa ngục á, cuộc sống rất là thoải mái, cứ mặc sức mà hưởng thụ ngũ dục trần gian này thoải mái và tự tại. Thật thế chứ, cho nên nó càng hưởng dục nhiều chừng nào mà càng tạo nghiệp khổ gian nhiều chừng nào thì là cái cửa địa ngục mình càng mau tới. Con đường đi là càng chật chội. Thật thế đó chưa? Đó là quả báo. Còn con đường bây giờ cực lạc niết bàn á, càng đi nó càng thênh thang, mà mới đi nó khó vô cùng, phải buông xả để ham muốn, phải cực khổ vì dấn thân những đường hành đạo tu hành. Thì nó khổ không? Khổ muốn chết chứ không khổ. Bây giờ sư quá bác thử tử để tu nè. Hôm trước thầy cho mình mà tu cái bữa mà niệm Phật đầu tiên đó, trời đất ơi, bữa đó quá trời mỏi luôn. Thấy không? Tôi nói tự nghe đó. Trời ơi, là mười mấy 20 năm trời tôi đâu có lại Phật dữ vậy. Thấy không? Cái bụng thì nó lớn, lại không được. Rồi cái giò thì té xe bây giờ nó đi lên đi xuống nó khó nữa. Bây giờ nó làm như nó hơi đau giò trái nè. Đó thì ra lại lâu đâu có được. Lại như năm 10 lại được, lại nhiều lại không nổi. Thế nên là đang mới buổi sám hối là tôi ngầu tôi tụng đệ tử thì sao mặc sức cuốc. Bữa đó là hướng dẫn Phật tử tu thì tôi phải làm gương chứ bộ, phải không? Đó, quỳ lại thầy đồ nhau lại, tuống bấm lại ai lại, phải không? Phật tử nhìn trước tôi thấy là sư phụ thì sao Phật tử bắt trước yên vậy. Nam mô A Di Đà Phật lại, Nam mô Đà Phật lại, quỳ lại với nó tê quá trời, quỳ hết nổi rồi. Tôi quỳ với mà tôi cảm tôi run luôn Phật tử, run luôn, mồ hôi nó chảy xuống, nó là ướt cái bộ đòn luôn đó. Bây giờ thôi thầy chồng đứng dậy đoạn đầu là nó mô Phật lại, đứng dậy lại, giết đứng hết nổi rồi, nó mỏi nữa thôi quỳ nữa. Ý là có cái bộ đoàn đó nghe, tôi thấy Phật tử tôi còn thương, tôi nói nó trời ơi, mình có bộ đoàn mình đâu đau đầu gối, còn đệ tử quỳ trên chiếu chịu sao nổi, giết mấy bà già kìa. Nên là thôi hai lần quỳ hai lần đứng, tôi hết chịu hết nổi rồi. Tôi hỏi Phật tử sao, Phật tử giàu khỏe không? Chứ phụ chịu hết nổi rồi. Như vậy mà cái thời gian chúng ta chí tâm niệm Phật lại như vậy, thấy nó nhanh quá chứ, nhanh thật chứ. Phật tử thấy không, trong thời gian có 4 lần mình quỳ và đứng mà thôi, tức là 2 chập, thấy không, 2 chập quỳ, 2 chập đứng, mà đúng 45 phút, còn nhanh thiệt chứ. Phần mốt chúng ta lại khá chút nữa, phải không? Đó như vậy thì cái thời gian mà tu suốt ngày đó, cái thời gian đó là mình thấy mình là thầy trò khổ hạnh nhất, phải không? Nhưng mà còn một chút thiếu, thiếu là gì? Không có la lớn, không la lớn. Cái pháp mà quỳ mà lại mà niệm Phật á là cái pháp của Thiện Đạo Đại Sư, phải không? Thiện Đạo Đại Sư ở trên núi ngày đồ chúng mỗi lần niệm Phật là la hết ra luôn, thầy trò bao nhiêu sức la lớn lên, Nam Mô A Di Đà Phật rồi lại xuống. Mà đây đó là la một lượt một, à, chứ không phải mà la nhí nhí đâu. Phật tử là sư ra sư cầm máy, sư nói lớn là Phật tử dưới niệm nhỏ xíu à, phải không? Nhưng mà Thiện Đạo Đại Sư đệ tử không có micro, thời gian lúc đó đâu có micro đâu mà la, ở trên núi mà dùng cái sức của mình, tâm lực của mình, à, có sức bao nhiêu là niệm Phật bao nhiêu, đem hết cái sức này mà niệm Phật, đem hết tâm thành này mà niệm câu niệm Phật, cho nên là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lại thuốc. Kỳ sau mà thầy trò mình lại đó nha, lại cho lâu một chút, à, kỳ này lại hơi chậm hơi mau. Tức là khi chúng ta cúi đầu lại xuống á, là phải cúi đầu để đó một hơi lâu, à, rồi từ từ mới lạ mới đứng dậy. Cái kỳ đầu hơi nhanh phải không? À, Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống cái để đó ngồi, à, vừa nhắm mắt để tay lên cái lòng bàn tay mà nhớ Phật, phải không? Đó, mà mỗi lần lại phải nhớ nhìn Đức A Di Đà nha. Kỳ này là chẳng đây thì dạy Phật tử luôn, mỗi lần lại á, Nam Mô A Di Đà Phật là khi Nam Mô A Di Đà mà nhìn thẳng Đức A Di Đà, tập trung vào Đức A Di Đà, đem lòng thành kính Đức A Di Đà. Bắt đầu cúi xuống mà lại, nghe tiếng khánh với sẽ cúi xuống mà lại, rồi lại xuống rồi đã là nhắm mắt lại, để tay lên lòng bằng, để trán lòng bằng tay một hồi lâu, bắt đầu nghe tiếng khánh mới đã, chúng ta mới ngẩng đầu lên rồi đứng dậy, phải không? Đó như vậy á, lại vậy nó coi mới đẹp, phải không? Tỏ lòng thành kính, tâm mình rất yên tĩnh, công nhận á, cái thời gian lại Phật cái tâm nó rất là thoải mái, phải không tử? Nó mệt thì nó không thấy mệt, nhưng mà tới chừng nó thấm mệt nó mới thấy nó mỏi. Rồi lúc mà mình khỏe mình niệm thấy là thoải mái vô cùng, công nhận cái pháp đó rất là hay chứ. À, kỳ sao niệm tăng lên tiếng hộ đi, à, đó như vậy. Mà bữa đó niệm công nhận là không biết thời gian, cái chương trình tôi cho bạn tự tu có thời khắc hết á, nhưng mà mình tu mình quên thời gian luôn, quên thời gian luôn. Thật ra tôi cái dụng ý tôi là không lên rồi quá biểu đúng giờ, à, cứ tu đi, ngày nào tôi niệm mệt rồi tôi cho con cái tín hiệu gõ chuông. À, nếu mà can theo giờ cứ giờ đồng hồ hoài thất niệm, thấy không? Nên vậy đó, tôi đều khác hơn người ta ở chỗ đó đó, nó như vậy đó. Thôi thì đó là chúng ta ôn lại cái kỷ niệm mà ngày niệm Phật đầu tiên đó, thấy nó vui chứ hả? À, vui lắm, rất là vui. Xong rồi còn ăn cháo chay nữa chứ. Mệt quá, bộ dưỡng ăn cháo chay. Đồng uống nói sư phụ ơi, tôi sao sư phụ giết tụi con ú ì mà sư phụ thì ốm. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Trăm mối ngoại tà, tức là trong cái thời nào cũng có chánh pháp của Phật vẫn còn, nhưng mà thời về mặt pháp thì ngoại đạo tà giáo nó càng sanh ra nhiều. Rồi Đức Phật chúng ta thì ngoại đạo rất ít, phải không? Nhưng mà càng về sau này cho thấy ngoại đạo rất là nhiều, nhiều cái tu như đó thì nó quyến rũ con người chúng ta ghê gớm lắm, phải không? Cho nên là nó có thể nó có những thần thông, có những cái quyền bí nào đó hấp dẫn, làm con người chúng ta thấy thực tế chúng ta thích đi theo. À, cũng như hồi đời mà chưa giải phóng đó, có pháp môn của Lương Sĩ Hằng đó, pháp môn mà luyện điển đó quý vị. Hồi lúc là tuổi trẻ thanh niên giáo sư rồi thích lắm rồi tới, à, người trí thức sinh viên rồi thích cái tu pháp đó lắm. Tu Phật thời gian bỏ trơn qua tu pháp đó, ngồi rồi chuyển luôn xa, niệm Phật từ ốc o mà niệm vòng vòng xuống sau óc, xuống cái xương sống, xuống cái xương khu, chạy dài lên cái bụng, rồi lên cái ngực, chuyển lên cái đầu của mình, vòng vòng là chuyển luôn xa đó mà, niệm Phật A Di Đà vòng vòng tới xương sống, chuyển luôn xa, rồi dần dần thời gian tháng một hả, rồi thấy là Môn Ni Châu rồi, Môn Ni Châu tức là thấy chớp, rồi bắt đầu niệm nữa, xuất hồn ra đi chơi. Đó, muốn về thăm quê hương thì mình bay về thăm quê hương, nhìn thấy trong nhà đang làm gì thấy biết hết trơn. Giờ đó, ngày đó, cái mình điện về nhà mình nói nghe bon vậy đó. Trời ơi, này mới đây là tu linh dữ nghe, từ chẳng mà thấy nhà y bon vậy đó, xuất hồn mà. Thật ra đó, thời gian tu xuất hồn, xuất vía là pháp của Lương Sĩ Hằng. Thật ra tuổi trẻ lúc đó với thanh niên, trí thức đó, sinh viên, giáo sư rồi thích tu pháp gì đó. Rồi thêm cái pháp luyện điển đi trị bệnh nữa. Đang tập trung để mà tu thiền, luyện điển mà trị bệnh người ta. Đưa cái tay vô rà người ta nè. Đó, đang trị bệnh truyền điển quá. À, tao có một đệ tử là thiện sang,